Tạp đồ, chương 49, Bạch Chiết Uyên, góc truyện audio.com. Trần Mộ cảm giác chính mình giống như đang làm bài tập, nếu tập trung các vấn đề này lại hoàn toàn có thể biên tập thành một quyển tuyển tập các bài tập huyễn tạp cấp 1. Những vấn đề này kỳ quái đa dạng vô cùng, các mặt liên quan nhiều vô kể, Trần Mộ cũng chỉ có thể chọn lựa mà làm. Có vài vấn đề hắn thậm chí còn không nhận ra, gặp phải loại này, ngoại trừ bỏ qua hắn cũng không có biện pháp nào khác. Nếu một ngày nào đó mình nhàn rỗi, chạy đến đây chuyên môn trả lời câu hỏi thì cũng là một cách giết thời gian không tồi. Của ngươi đây, bên người truyền đến một giọng nữ, một chai nước cùng mấy cái bánh bao được đưa tới trước mặt Trần Mộ. Trần Mộ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cơn đói bị hắn bỏ qua đột nhiên bùng lên trong tích tắc. Cảm ơn, Trần Mộ cũng chẳng thèm xem là ai, một tay cầm lấy nước cùng bánh bao, ăn ngấu ăn nghiến. 5 cái bánh bao cùng một chai nước liền hết sạch sau 2 phút đồng hồ. An Tiểu Du ở một bên thấy vậy hãi hùng khiếp vía, người mạnh quả nhiên là người mạnh, ngay cả ăn bánh bao cũng khỏe hơn nhiều so người bình thường. Lam Phong cũng mở to hai mắt, bánh bao ngon đến vậy sao? Không có gia vị, không có nhân, không có mứt quả. Hoài, nếu có thêm 2 cái nữa thì tốt quá, vuốt vuốt bụng đã ăn no 7 phần, Trần Mộ cảm khái như thế. Bất quá hắn rất nhanh liền đem cái cảm khái vô vị này vứt sau đầu. Thời gian là quý giá, vừa rồi cô gái kia nói rất rõ ràng, nàng chỉ có thể cam đoan mấy thứ này còn trong hôm nay. Nếu như hôm nay kiếm không đủ điểm cống hiến, vậy hắn cũng không biết mua số tài liệu này ở chỗ nào. Vậy số tài liệu tốn hơn 200 vạn ở nhà có thể bị lãng phí. Không được, hôm nay dù thế nào cũng phải kiếm đủ điểm. Trần Mộ lau miệng, tiếp tục chú ý vào màn hình lớn trước mặt. O không ô, bộ đồ tây màu trắng như tuyết, giày da màu trắng, thân hình mảnh khảnh, cà vạt màu xám bạc lóe lên dưới ánh đèn lộng lẫy. Bộ đồ này ở cả câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp là bộ duy nhất, không có bộ thứ hai. Một khuôn mặt anh tuấn đến mức gần như có thể mê hoặc tất cả phụ nữ, đẹp đến mức làm cho mỹ nữ phát điên, nụ cười luôn rạng người, hai mắt thâm thúy mê người, cử chỉ tràn ngập lịch sự tao nhã tràn đầy mị lực của một người đàn ông từng trải. Đây là hội trưởng hiện nay của câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, Bạch Chiết Uyên. Nói đến Bạch Chiết Uyên, đúng là một người đầy màu sắc truyền kỳ. 32 tuổi trở thành cao cấp chế tạp sư, vinh quang như vậy ngay cả tại liên bang cũng không nhiều. Dưới yêu cầu nghiêm khắc của phụ thân, từ nhỏ ông ta đã có phong độ ưu nhã không chê vào đâu được. Điều này cũng khiến cho ông ta trở thành người đàn ông chói sáng nhất Đông Thương Vệ Thành, là tình nhân trong mộng của vô số mỹ nữ. Đương nhiên, nếu chỉ có thế thì còn xa mới được gọi là truyền kỳ. Làm một gã cao cấp chế tạp sư có quyền thế rất mạnh, nhưng ngoài dự đoán của mọi người ông ta lại đi thành lập một câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp. Ông ta nghĩ mình là ai vậy? Là Tề Đại Sư sao? Lúc ấy vô số người đứng nhìn ông ta chê cười, lúc ấy nó cũng trở thành đề tài hấp dẫn được thượng tầng xã hội của Đông Thương Vệ Thành bàn tán. Tuy nhiên Bạch Chiết Uyên lại dùng sự thật không thể chối cãi làm cho mọi người câm miệng. Ngày năm đầu tiên, câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp xuất ra 11 sản phẩm huyễn tạp, mỗi một cái đều cực kỳ thành công, điều này cũng mang đến cho câu lạc. Góc truyện audio.com, bộ huyễn tạp cấp thấp lợi ích kinh tế rất lớn. Tới năm thứ hai, bọn họ lại xuất ra tới 25 sản phẩm huyễn tạp. Điều này cũng khiến cho câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp nhảy lên trở thành một trong những tập đoàn có thực lực nhất thành Đông Thương Vệ. Mà bản thân Bạch Chiết Uyên cũng được bầu là một trong 10 nhân vật phong vân nhất trong liên bang Thiên Du. Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp nghe qua có vẻ đơn giản lỏng lẻo nhưng sức sống lại cực kỳ dồi dào, bọn họ khuyến khích sáng tạo ra tính chất sử dụng mới của huyễn tạp cấp thấp. Hơn nữa bọn họ còn có năng lực đánh giá thị trường toàn diện, vì thế đã xây dựng được câu lạc bộ khổng lồ mà tràn ngập sức sống này. Bạch Chiết Uyên đã thật lâu không tự mình tới nơi này, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần mình lộ mặt ở câu lạc bộ, nơi đây sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng hôm nay ông ta lại đến. Ông ta muốn gặp người thiếu niên tên Trần Mộ kia rốt cuộc có thật sự giỏi như Lam Phong nói không? Dám dùng cách như vậy để kiếm điểm cống hiến, lũ trẻ bây giờ không lẽ lợi hại như vậy sao? Bạch Chiết Uyên hơi cảm khái một chút, đã lâu ông ta không tiến hành nghiên cứu huyễn tạp cấp 1. Dù sao ông ta cũng là một vị cao cấp chế tạp sư, thật sự khó có khả năng để tốn công sức cả đời vào huyễn tạp cấp thấp. Nhưng ông ta hy vọng một người có tri thức sâu sắc ở mặt huyễn tạp cấp thấp xuất hiện, bọn họ cần một vị giám đốc kỹ thuật, đã có rất nhiều người đưa ra yêu cầu như vậy đối với ông ấy. Trong 2 năm đầu thành lập câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp đều là ông ấy tự mình đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật. Hiện giờ phần lớn thời gian của ông ấy đều dùng cho việc nghiên cứu của cá nhân cùng phương hướng phát triển của câu lạc bộ, tự nhiên không có cách nào quan tâm đến mặt này. Hơn nữa cái hạng mục kia trên tay mình. À, hôm nay câu lạc bộ sao lại an tĩnh như vậy? ánh mắt Bạch Chiết Uyên lộ ra một tia kinh ngạc, không do dự liền nhấc chân bước vào bên trong. Khi vừa vào đại sảnh, ông ta liền sửng sốt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Mấy trăm người đông nghẹt vây quanh một cái màn hình cỡ lớn, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình lớn không hề nhúc nhích. Thời gian ở đây giống như đứng im, không có tiếng động, đám chế tạp sư này mỗi người đều như tượng đất. Sự im lặng khiến người khác hít thở không thông này xuất phát từ một hình ảnh, mọi người đều nhìn lên một màn hình lớn, các con số và chữ nghĩa không ngừng xuất hiện, lúc thì rất nhanh, lúc thì cả buổi không có chút thay đổi. Bạch Chiết Uyên vô thức nuốt nước miếng, những người này rốt cuộc bị sao vậy? Ánh mắt của ông ta cũng theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người hạ xuống trên màn hình không thể xem là bắt mắt kia. Càng xem ông càng kinh ngạc, lý giải của ông ta đối với năng lượng quy tắc vượt xa so với đám chế tạp sư này. Cơ hồ chỉ trong tích tắc sau khi Trần Mộ đưa ra đáp án, ông liền có thể đoán được nó có chính xác hay không. Chính xác, hoàn toàn chính xác, Bạch Chiết Uyên trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, ông cũng là lần đầu tiên gặp phải một vị chế tạp sư có thể giải thích sâu sắc về huyễn tạp cấp thấp đến vậy. Hạ cấp chế tạp sư tại mặt nhận thức cùng giải thích đối với năng lượng quy tắc cách biệt quá xa so với cao cấp chế tạp sư. Đây cũng là hạn chế lớn của bọn họ tại mặt phát triển huyễn tạp cấp thấp. Một khi bọn họ gặp phải, gocchuyenaudio.com, vấn đề tương đối trọng tâm sẽ dễ dàng bó tay. Nhưng có bao nhiêu cao cấp chế tạp sư lại xuất hiện hứng thú đối với huyễn tạp cấp thấp đây? Vị thiếu niên bị mọi người vây quanh này cũng không phải là một vị trung cấp chế tạp sư, Bạch Chiết Uyên từ nhận thức của mình đối với quy tắc của năng lượng mà nhìn ra. Nhận thức của Trần Mộ đối với năng lượng quy tắc vẫn ở vào trạng thái tương đối cơ bản, nhưng có thể ở tình trạng nhận thức kém như vậy chạm được đến hạch tâm của năng lượng quy tắc. Loại quái thai như vậy, ngay cả nghe nói ông ta cũng chưa từng nghe thấy. Bạch Chiết Uyên dằn lòng không được. Cách chương.